Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời thầy giảng.
Thưa các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Kỳ này thì thầy đặc biệt sẽ dừng lại cái chương trình nói về 10 bài đệ tử của Phật để mà cùng chia sẻ về các bạn của hành hương của thầy. Hành hương là gì? Hành hương có nghĩa là đi về nơi cái thánh địa của chư Phật, chư Bồ Tát, về cái thánh địa của cái tâm linh của mình. Và từ cái thánh địa đó, đó mình mở khai tâm linh cũng như mình về trở lại về cái nguồn cội của mình vậy đó. Thì cái hành hương không phải là một cái sáng tác của nhà Phật, mà nó là một cái chuyện của tất cả tôn giáo. Ai mà các bạn thấy là họ tu hành trong cái tôn giáo của họ, trong cái đạo của họ, họ đều có những cuộc hành hương. Thì dù như người Hồi giáo thì mình đã biết rất nổi tiếng là mọi người Hồi giáo trong đời của họ phải hành hương, phải về những cái thánh địa mà cái vị sáng giáo của họ, tức là Đức Mohammed đó, một lần trong đời của họ. Họ đi đâu? Họ về Mecca, họ về nơi cái thánh địa của Đức Mohammed, ít ra là một lần. Đối với cái người Cơ Đốc giáo và cái người tin vào Đức Thiên Chúa thì trong đời họ ít ra một lần thì họ sẽ về thăm cái nơi mà Đức Chúa đản sinh, gọi là Jerusalem, một cái nơi vô cùng đẹp. Nhưng mà các bạn biết cái vùng đó xung quanh cũng có rất nhiều cái xáo động. Thì cái chuyện hành hương là một cái điều mà rất đẹp, rất là vĩ đại cho cái truyền thống của tôn giáo. Thì thông thường người nhà Phật thì mình đi hành hương, và nổi tiếng nhất là cái hành hương mà mình gọi là về cái tứ đại danh sơn, tức là bốn cái đạo tràng mà rất nổi tiếng trong cái đại thừa Phật giáo của mình, tức là cái đạo tràng của Đức Văn Thù Bồ Tát, thì ở bên Ngũ Đài Sơn, đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì ở trong Cửu Hoa Sơn, đạo tràng của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, là ở Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Đức Phổ Hiền Bồ Tát ở Ngai Mi Sơn. Thì bốn vị đại Bồ Tát đó tượng trưng cho bốn cái đặc tính mà rất quan trọng trong nhà Phật. Thì dù như là Đức Văn Thù tượng trưng cái trí huệ, Đức Phổ Hiền tượng trưng cái đại hạnh, Đức Quang Âm Bồ Tát tượng trưng cái đại bi, Đức Địa Tạng Bồ Tát tượng trưng cái đại nguyện, đại bi, đại nguyện, đại trí, đại huệ. Đó là những cái xu hướng mà mình phải tu hành làm sao mình đạt tới được cái đại nguyện của Đức Địa Tạng, đạt tới cái lòng đại bi, cái tâm tình thương mà rộng lớn của Đức Quang Âm. Làm sao mình có thể có cái hành động mà vĩ đại, vị tha của Đức Phổ Hiền. Và cuối cùng làm sao mình có cái trí huệ mà giải thoát như là Đức Văn Thù, cái trí huệ bát nhã mà mình ở trong mọi thời mọi lúc mình đều không bị kẹt. Thì khi hành hướng đó, thì mình nhớ lại những cái đặc tính, những cái vị đó đại biểu. Khi mà mình trở về một cái nơi mình thánh địa, lúc nào mình cũng nhớ là mình trở về cái đặc tính sẵn có trong người của mình. Không phải là cái đặc tính bên ngoài các bác, nhưng mà những cái vị mà thánh nhân là những vị đã thành tựu cái đặc tính đó rồi. Cho nên hành hương không phải là cái chuyện đi chơi. Nhiều khi là mình nghĩ rằng hành hương là ôi chà sung sướng đi chơi vui lắm, mình sẽ đi shopping, mình sẽ đi không biết bao nhiêu cái tiền là bán đủ đồ. Thì đương nhiên mình đồ toàn make in China cả các bạn, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình sẽ đi mua đồ này đồ nọ đi tận mọi nơi. Thành ra từ từ cái cuộc hành hương này nó mất đi ý nghĩa, vì nó giống như cuộc đi chơi vậy đó. Đi để mà mình biết cái này, người Mỹ thường gọi là be there and done that, tức là mình biết là mình đã tới nơi đó rồi. Thì từ từ cái hành hương nó trở thành không còn cái ý nghĩa chính mà hồi xưa đó người ta đã đặt ra, là bởi vì hành hương trở thành một cái cuộc đi chơi rất là ngoạn mục, và nó trở thành một cái business rất lớn, một cái cách để mà trở thành thương mại hóa. Rồi nó từ từ nó mất đi cái ý nghĩa và cái lòng thành của mình. Nhiều khi mình chỉ tới một cái nơi nào đó rồi thì mình mới biểu hiện cái lòng thành. Trong lúc đó thì là cái cuộc hành hương là từ ngay cái giây phút đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng. Mỗi ngày ngủ dậy đến lúc mình ngủ đi, nên mình ngủ. Thì trong một thời gian đó, tâm mình lúc nào cũng hướng tới cái thánh địa, hướng tới cái đặc tính mà quan trọng của cái cuộc hành trình của mình. Bởi vì vậy cho nên cái hành hướng là một cái thực tập rất là khó khăn chứ không phải dễ. Vì đòi hỏi đấy, từ người lãnh đạo cho tới cái người mà phía dưới là người tu hành, cái tu tập, mình đều cùng hướng tâm vào cái chuyện mà mình muốn làm, tức là bày tỏ cái lòng thành và hướng vào cái đặc tính mà vị thánh chủ đó mà đại diện, đại biểu. Bởi vậy cho nên cái chuyện hành hướng rất là thần thánh trong tất cả các tôn giáo. Và khi mình mà đi hành hướng là mình đi với cả một cái tâm lòng. Không phải là mình đi hành hương là bởi vì là ô cái chỗ đó tôi chưa đi này, hoặc là mình nghĩ rằng đi hành hương có thể là một cái chuyện mà nó vui để mình đi. Bởi thế cho nên cái lúc mà bây giờ đang cái thời mà các bạn biết là mình có rất nhiều phương tiện khi mình ở bên ngoại quốc, bên Mỹ, bên Tây, bên Âu Châu, bên Úc, Đại Lợi vân vân đấy, mình có rất nhiều phương tiện đi hành hương. Mà ngay cả Việt Nam mình bây giờ có lẽ là cũng có rất nhiều cái phương tiện để hành hương. Các bạn có thể đi tới các chùa, đi tới các nơi để mà hành hương, đi tìm những cái thắng tích cũ, đi tìm những cái vị mà tu đạo vẫn còn cũ đó để mình đi, mình trở về. Tại vì đi hành hương là đi trở về, và hành là đi, mà hương đó là giống như mình đi, mình đem theo cái lư hương để mình thắp cái lư hương để mình đi, để mình dâng cái lòng thành của mình vậy. Nếu mà mình bắt đầu mình nghĩ như vậy rồi thì mình sẽ thấy rằng là thời hành hương là cái thời mà mình sẽ hết sức chân thành, và mình đem hết cái tâm lượng của mình để mình ra mình cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, nếu mình là người Phật tử. Thì thứ ba, cái kỳ này thì hành hướng thì anh em trong hội Từ Bi Phụng Sự của mình có một sự suy nghĩ là thay vì mình đi qua bên Trung Hoa để mà đi tới cái bốn cái đại danh sơn, bốn cái nơi đẹp của Đức Phật, hoặc là mình đi qua bên Ấn Độ để tới cái độ mà Ngài đản sinh, Ngài thành đạo, Ngài nhập Niết Bàn, hay là cái chỗ mà Ngài đã từng hoàng pháp, chuyển pháp luân cái đầu tiên, những cái chỗ đó đó. Thì tại vì anh em đã có từng đi ở Ấn Độ rồi, từng đi ở Trung Hoa rồi, và mình đi rất nhiều cái thắng cảnh mà của Phật giáo bên Ấn Độ, bên Trung Hoa và nhiều nước khác nữa đó. Cho nên mình mới suy nghĩ là có thể nào mà đi hành hương một cái chỗ nào trong cái vùng mà của Bắc Mỹ Châu không, hoặc là Nam Mỹ Châu hay không. Thì cuối cùng khi suy nghĩ như vậy thì mình đưa tới một kết luận như thế này nè. Thì thật ra cái hành hương đó không cần thiết là cái chỗ đó là cái chỗ đã có những vị thánh nhân xưa kia, mà nhiều khi cái chỗ đó là cái chỗ mà cái thanh tịnh để cho mình trở về với cái đặc tính của vị thánh nhân đó. Thì trong cái kỳ hành hương này thì mình nghĩ tới một cái đặc tính rất là quan trọng, gọi là cái đặc tính của cái lòng thành, cái đặc tính của sự khai mở, cái đặc tính lòng thành khai mở, và cuối cùng là cái đặc tính mà mình gọi là của cái sự sáng suốt trí huệ. Thì bởi ba cái đặc tính đó, thường thường Đức Văn Thù Bồ Tát, thường thường là Ngài hay đại biểu. Đức Văn Thù là cái vị Bồ Tát dạy về cái pháp thập tín trong Kinh Hoa Nghiêm, và nói về cái lòng thành, cái lòng tin tưởng. Ngài cũng tượng trưng cho cái lòng khai mở, bởi vì Ngài đó là cái người đầu tiên mà khai mở cái cõi lòng của Đức Thiền Tài Đồng Tử Bồ Tát. Và cuối cùng, Ngài Văn Thù Bồ Tát là lúc nào cũng cầm cái lưỡi gươm trí huệ cả, cho nên Ngài cũng đại diện cho cái trí huệ bạc nhã siêu việt. Cho nên khi mình nghĩ như vậy, thì cái câu hỏi kế tiếp của mình là mình có nên đi qua bên Trung Hoa đó, và mình có nên nghĩ rằng chỉ có Ngũ Đài Sơn là cái chỗ mà duy nhất mà Đức Văn Thù Bồ Tát trụ ngụ hay không, hay là cái chỗ trụ ngụ có thể là tất cả mọi nơi, cái nơi nào đó mà thể hiện được, giúp mình thể hiện được cái lòng thanh, cái lòng khai mở và cái sự sáng suốt. Thì câu trả lời chắc là tới bạc rất tự nhiên, không thể nào có được cái chuyện là Đức Văn Thù Bồ Tát chỉ ở trong cái Ngũ Đài Sơn. Nếu mà Đức Văn Thù Bồ Tát chỉ ở trong Ngũ Đài Sơn thì tự nhiên mình đã thấy là cái Phật Pháp nó quá nhỏ bé. Cái Phật Pháp này bây giờ nó sẽ bị monopoly, hay là mình gọi là bị độc tài bởi cái người Trung Hoa, bởi cái ngọn núi gọi là Ngũ Đài Sơn. Cho nên mình cũng không thể suy nghĩ rằng là bây giờ tất cả cái Phật Pháp gì đó cũng ở trong bốn cái ngọn núi là Tứ Đại Danh Sơn cả. Mà mình cũng thể nghĩ rằng là Đức Phật hay là Phật Pháp chỉ có ở trong vườn Lâm Tỳ Ni, hay là chỉ ở trong cái xã Vệ Thành. Không, cái Phật Pháp nó ở mọi nơi, mọi chỗ. Và do đó đó, cái cuộc hành hương của mình bây giờ nó sẽ mở rộng ra đó, là không phải là cái nơi mà mình tới, mà cái thái độ khi mình đi hành hương. Thì cái sự suy nghĩ đó nó cũng có một cái vấn đề. Là nếu mà cái thái độ hành hương thì các bạn nói, thưa thầy, như vậy thì con mỗi ngày con đều hành hương cả. Vì sao vậy? Vì mỗi ngày con có cái lòng thành, tức là con đang hành hương trở về với Đức Văn Thù, và mỗi ngày đó con có cái lòng đó là con đi giúp người, con đi làm lành vị tha, thì tức là con đang hành hương về cái đất của Đức Phổ Hiền. Và mỗi ngày đó con bày tỏ cái tình thương mà con tha thứ những người nào mà tổn hại con, Thì tức là con đang trở về với cái vùng đất mà từ bi cái Đức Quan Âm rồi, con hành hương Đức Quan Âm rồi. Và mỗi ngày là con có một cái nguyện nhỏ nhỏ thôi, một cái commitment, một cái chuyện mà con làm để mà con giúp những cái người mà kém may mắn hơn con. Thì tức là con đang hành hương về cái chỗ của Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát rồi, như vậy có phải không thưa Thầy? Thì câu trả lời là hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, không hề sai một chút nào cả. Và cái đó là cái ý nghĩa mà tuyệt đối của chữ hành hương, là mình không đi ra ngoài xa nữa các bạn, mình ở ngay đây, ngay tại chỗ đây, nhưng mình thay đổi cái tâm thái. Thì cái sự thay đổi cái tâm thái đó là một sự chuyển di của tâm thức từ cái chỗ ngu muội tới cái chỗ giải thoát, quang minh, trí huệ sáng suốt. Cái sự chuyển di của tâm thức đó đó, nó không chuyển di theo chiều ngang, mà nó chuyển di theo chiều dọc, từ đi lên cao, và đồng thời nó mở rộng cái chiều ngang cùng một lúc. Cho nên cái hành hương nó là một cái chuyện rất là huyền bí, bởi vì nó không phải là một cái động thái. Nếu mà chuyện hành hương là phải đi xa đó, thì các bạn thấy rõ ra nếu mà các bạn kém tay chánh đó, thì làm sao bạn đi được. Nhiều khi các bạn thấy một cái chuyện đi mà đi qua bên Ấn Độ là mất cả ngàn bạc, chưa nói chuyện là nhiều khi là cái người tổ chức họ còn bắt mình trả thêm 500 hay là 1.000 thêm nữa vân vân, để mà vào công tác xây dựng cái này, xây dựng cái kia vân vân. Thì không biết làm sao mà những cái người kém tài chánh mình có thể đi được. Nếu hành hương mà cái kiểu đó thì rõ ràng là chúng ta rất ít người có thể đi hành hương được, thưa các bạn. Bởi thế cái hành hương là phải có một cái ý nghĩa khác. Và trong cái thời đại này đó, mình càng lúc mình càng trở nên hiểu biết, và mình phải nhận trí được cái hành hương đó là cái sự trở về cái chân tâm của mình. Thì nếu như vậy thì mình sẽ tới một cái cực đoan khác, là mình sẽ không chịu ý đâu cả. Nhưng không chịu ý đâu cả, mình nói thôi tôi ở nhà thôi, tôi chỉ làm những cái chuyện mà thầy vừa nói đó là đủ rồi. Thì thưa các bạn, nói như vậy thì cũng đúng, cũng hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu có cơ hội, và nếu mà cái cuộc đi mà mình đi thăm những cái nơi này, nơi kia đó, mà mình phát khởi được cái lòng thành của mình á, thì cũng không sao. Thì mình cũng đi được. Thì như vậy thì đó là con đường trung đạo hơn. Mình không có bác bỏ đi cái chuyện mà mình phải đi tới một cái nơi thắng cảnh nào đó. Mình không bác bỏ cái chuyện đó. Nhưng mình cũng không bác bỏ đi cái chuyện là mình có thể ở nhà để mà tu hành. Thì nói như thế, tức là mình đang ở trong cái vị trí mình gọi là trung đạo. Thì với cái tinh thần đó, đó thì thầy và anh em trong Hội Tu Viện Phụng Sự mình quyết định là mình sẽ đi thăm một cái thắng cảnh mà cái đó gọi là cái Rocky Mountains, mà Canadian Rocky Mountains, tức là cái dãy núi mà mình gọi là cái sườn, cái bộ sườn của nước Canada. Thì cái bộ sườn đó, cái nước đó, cái dãy núi rất là đẹp. Bên nó gần như là nằm ở Alberta, cái province đó, cái tỉnh là Alberta. Nếu mà nó đi quá gần cái phía bên cái biển đó, mà Thái Bình Dương đó, thì cái dãy Rocky Mountain đó nó gọi là Coastal Range, là cái dãy núi mà đi dọc theo cái Vancouver, đi dọc xuống từ từ từ. Thì cái dãy núi này lại khác nữa. Cái dãy Rocky Mountains đó, là nó giống như con rồng vậy đó bạn. Nó rất là lớn, nó to, và nó có thể thấy từ không trung mà nhìn xuống, có thể thấy cái dãy núi đó. Cái núi đó nó chạy dài xuống Mỹ, qua Colorado, nó tiếp tục dài xuống, mà nó chạy xuống tuốt dưới Nam Mỹ luôn. Thì thưa các bạn, nếu bên Á Châu của mình có dãy Hy Mã Lạp Sơn đó, thì bên Mỹ Châu của mình thì cái dãy Rocky Mountains là cái núi đó mà rất là hùng vĩ, to lớn và đầy những cái linh thiêng, hay là mình gọi là những khí linh, linh khí. Thì thưa các bạn, tụi thầy mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình hãy cùng nhau mình đi tìm một cái chỗ mà thanh tịnh. Thì rất may đấy, thời cách đây năm rất nhiều năm rồi, năm 1988, thì Hòa Thượng Tuyên Hóa đó có một lần thì ngài nói với thầy là có một cái ngọn núi rất đẹp ở bên dãy Rocky Mountain đó, đó là cái đạo tràng của Đức Văn Thù Bồ Tát. Thì cái dòng núi đó tên là Castle Mountain. Nếu các bạn đã từng đi thì các bạn sẽ tới. Nó chỉ cách cái Banff chừng nửa tiếng thôi. Banff là một cái thành phố mà người ta đi du lịch, người ta đi trượt tuyết. Và nó cách Calgary là cái thành phố trung tâm của Alberta khoảng 2 tiếng rưỡi. Thì cái ngọn núi đó nó rất là đẹp, rất là hùng vĩ, rất là tráng lệ. Cái chữ castle đó dịch ra là một cái bảo thành hay là một cái thành lũy. Thì mình đứng dưới mình nhìn giống như một cái thành lũy rất đẹp. Thì anh em trong hội và thầy đó mới quyết định là mình đi thăm cái chỗ đó đó. Mình chưa cần biết cần có ngài Văn Thù trú ngụ hay đó hay không, nhưng mình biết rằng khi mình đi như vậy thì mình phải cần tu tập ba cái đặc tính. Thứ nhất là mình đọc tu tập cái đồng thành, cái lòng tin tưởng. Thứ nhì là tu tập cái lòng khai mở. Và thứ ba là tu tập cái trí huệ, cái sự trong sáng, sáng suốt. Cái trí huệ này gọi là trí huệ bát nhã. Mà làm sao tu tập cái trí huệ bát nhã? Thì mình phải làm sao mà mình mở cái tâm lúc nào cũng vượt thoát những chỗ kẹt của mình. Thì đấy là cái chương trình mà rất là quan trọng của cái hành hương. Làm sao mình đi tới một cái chỗ nào đó mà mình phải phát triển những cái đặc tính nội tại gì đó kết hợp với cái thắng cảnh, với cái hoàn cảnh đó. Thì thưa các bạn, cái chương trình đó là mình bắt đầu đi, và vì cái phương hướng đó cho nên anh em mình mới quyết định rằng là cái chương trình mà hàng ngày của cái cuộc hành hương này nó phải được thay đổi và được có một cái trọng tâm là làm sao mình tu tập hàng ngày. Cho nên buổi sáng này các bạn, mình là 4:45, 4:50 là bà con họ dậy rồi. Đúng 5 giờ thì mình ngồi thiền. Lúc mình vô ngồi thiền với nhau, mình không có tập thể dục thể thao gì cả. Mình tới ngồi liền. Anh em ngồi với nhau, thầy hướng dẫn cho các bác là tu để mà làm sao mình mở cái tâm lòng, mình khai mở ra. Thì từ 5 giờ tới tới 6 giờ là mình ngồi im lặng, lắng lòng. Mình cảm nhận cái sự vắng lặng của cái không gian. Thì tất cả anh em mình thì mình vì là không có tiền nhiều nữa cho nên mình thuê một cái chỗ gọi là hostel. Hostel là dành cho những cái người mà đi cắm trại đó bác. Mình người trẻ, dân trẻ đi cắm trại là một phòng là 4 người nằm vô, nó nhỏ như là cái hộp cá vậy đó. Nhưng mà anh em mình cả đàn ông đàn bà chia ra hai bên rồi mình ở trong cái phòng nhỏ nhỏ như vậy thôi. Tại vì mình nghĩ rằng là cái thiên nhiên là cái Phật đường của mình, cái là cái điện Phật của mình, cho nên mình không ở lâu trong cái phòng đó. Thì tối mình về ngủ, sáng 5 giờ thì tất cả bà con mình ra mình ngồi thiền với nhau trong một cái phòng cũng nhỏ thôi nhưng mà nó thông thoáng vô cùng. Mình có thể thấy được cái bầu trời xung quanh rất là đẹp đẽ. Rồi mình ngồi lúc đó là 5 giờ thì vẫn còn tối. Tới 6 giờ xong thì mình đứng dậy, duỗi tay duỗi chân rồi thì mình bắt đầu mình tập thể dục. Thì cái môn thể dục của mình thì nó có ngày thì mình tập gọi là tập thiền lại, tức là mình lại 100 lại, vừa lại vừa thở, hít vô thở ra lại cái thiệt mau, lại để cho mình có cái mồ hôi nó đổ ra và con người mình cái óc còn sáng ra. Rồi có ngày thì mình không tập thiền lại thì mình tập cái môn càng không tập linh là môn dưỡng sinh đó bạn. Thì mình tập để cho cái phần trên của mình, cái óc của mình nó hoạt động cho mình mạnh. Cái phần dựa của mình, tức là cái thân thể của mình, ngũ tạng trong người của mình thì nó được điều hòa lại. Và cái phần dưới của mình là cái chính của mình, cái tứ chi của mình thì nó sẽ linh hoạt, nó được thư giãn ra, cho nên mình có thể đi bộ được nhiều. Thì sau khi mà mình tập như vậy là khoảng 1 giờ đồng hồ đó các bạn, thì mình lại ngồi thiền tiếp. Cho nên từ 6 giờ đến 7 giờ là mình thể dục, rồi từ 7 giờ trở lên đó, tới khoảng 8 giờ thì mình ngồi thiền tiếp. Thì trong lúc ngồi thiền như vậy thì mình bắt đầu mình trì chú, chú Đại Bi để cho tấm lòng mình mở ra cái tình thương. Rồi mình tu tập cái pháp mà của Đại Bi, cái pháp mà mình gọi là thụ nhãn của Đại Bi, để mà cho con người mình thật sự trở nên càng lúc càng khai mở ra. Thì sau cái tu như vậy rồi thì các bạn biết mình làm gì? Bạn thì 8 giờ thì tất cả anh em mình là đi ăn breakfast, đi ăn sáng chút xong rồi thì sửa soạn rồi thì 9 giờ thì mình bắt đầu đi ra lại. Cái lại của mình là lại Tam Bộ Nhất Bãi. Thì cái Tam Bộ Nhất Bãi là như thế nào? Tam Bộ là mình đi 3 bước rồi mình lại một lại. Tại vì mình muốn tu cái thông long thanh, mình muốn tu sự khai mở và mình muốn tu cái trí huệ mà ra khỏi cái chỗ kẹt của mình á. Cho nên cái 3 bước đó thì mình hướng vào một cái nơi để mình tập trung cái lòng thành của mình. Thì khi mà mình đứng lên á, mình cặp tay lại thì mình niệm như thế này các bạn này: Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát. Tức là mình Nam Mô là mình quy mạng, mình trở thành cái kinh Hoa Nghiêm, trở thành cái Hải Hội Chư Phật Bồ Tát, trong đó có Đức Phổ Hiền, Văn Thù, Thể Trí, Quang Âm, Địa Tạng, Kim Cang Tàng, Kim Cang Tràng, tất cả các vị Bồ Tát là cái hại hội rất nhiều. Thì mình đứng rồi mình niệm câu đó: Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát. Rồi mình lại xuống. Thì khi lại xuống thì mình đọc cái bài mà thường thường là các bạn đều nhớ cả là: Năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, nhã thử đỏ tràng như đệ châu, vân vân. Thì đọc cái bài kệ đó xong rồi đó, mình có thể đọc thêm cái bài kệ là: Vạn tích sở tạo chi ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, tùng thân nghĩ chi sở sinh, nhất thiết ngại kim gia sám hối. Thì mình đọc xong là mình sám hối. Mình nghĩ đây là cái những cái tội, những cái lỗi của mình từ xưa đến nay. Thì mình không những mình đọc bài kệ, mình phải nghĩ tới những tội lỗi xưa là mình xin sám hối. Mình xin là tất cả đều theo cái lạy này nó tan biến xuống mặt đất hết, không còn nữa. Rồi khi mình đứng lên á, thì mình tụng cái bài gọi là tội tùng tâm khởi, tương tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lượng, câu không, thì tắc danh vi chân sám hối. Thì đứng lên cái mình đọc ngay cái bài kệ, mình nói rằng cái bài kệ nói rằng đó là tội đó từ nơi cái tâm ô nhiễm mà tạo ra. Cho nên mình phải dùng cái tâm thanh tịnh để mà sám hối cái tâm ô nhiễm đó. Nếu mà cái tội và cái tâm ô nhiễm, cái việc làm đó và cái tâm ô nhiễm mình nó đều quên đi, đều không còn để không nhớ nữa, mà chỉ còn cái chân tâm thôi đó, thì đó chính là cái sự sám hối chân thật nhất. Thì mình đọc xong cái bài kệ rồi thì mình bước ba bước. Thì cái bước đầu á, thì mình nói là con xin quy y Phật. Cái bước thứ hai đó thì mình nói con xin quy y Pháp. Bước thứ ba đó thì mình nói con xin quy y Tăng, Phật Pháp Tăng. Ba cái điều đó rồi xong rồi á, mình đi ba bước rồi thì mình lại lại xuống. Thì thưa các bác đó, có khi nó nhiều khi bác nói thưa thầy, nhiều khi con niệm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng con mệt và có cái gì khác không á, thì mình sẽ niệm một cách khác. Thay vì mình niệm con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng á, thì mình niệm con xin trở về với chân lý, con xin trở về với những cái điều tốt lành, và con xin trở về với những cái điều hài hòa đẹp đẽ, tức là chân thiện mỹ, trở về chân thiện mỹ. Rồi nhiều cái đó mà bác làm bác mệt, bác thấy chán, làm hai cái thì bác làm cái thứ ba, thì bác nói như thế này nè. Bước thứ nhất bác nói là con xin tu hàm dung. Bước thứ nhì nói con xin tu bao dung. Bước thứ ba bác nói con xin tu viên dung. Hàm dung là cái sự khai mở của nội tâm đối với chính mình. Chính mình phải mở cái nội tâm ra, mình để nó động lại bằng những cái thành kiến, bằng những cái dần lại, bằng cái tánh tình mà mình gọi là hư xấu của mình. Mình phải thoát khỏi đó, cho nên gọi là hàm dung. Thế nào là bao dung? Đối với người thì mình bao dung. Bao dung là mình bày tỏ cái lòng mà tha thứ, cái lòng thương mến, cái lòng quan hoài về họ. Thế nào là viên dung? Là cái trí huệ biết cái công việc đó, cái chỗ nào làm trước, chỗ nào làm sau, cái nào là đúng, cái nào không nên làm, cái người nào mình cần giúp, cái người nào giúp mình, làm sao mà phối hợp, cái teamwork, tức là cả cái nhóm với nhau, làm sao mà mình có thể làm cho công việc nó chạy xuyên suốt mà không ai cả lộn với nhau cả. Cho nên hàm dung, bao dung và viên dung là ba cái triết lý chủ đạo của Hội Từ Bi Phụng Sự mà người đệ tử thường thường đó, ai cũng cần phải học. Thì thưa các bạn đi ba bước bạn nói ba cái câu đó. Xong rồi bạn lại tiếp. Thì khi bạn định được bạn lại đó. Thì bây giờ bạn lại nói câu nữa. Là Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát Ba Tạc. Rồi bạn lại xuống. Rồi bạn làm theo cái chu kỳ tiếp tục như vậy. Thì thưa các bạn đi như vậy đó mà lại ba bước. Đi ba bước lại một lần như vậy. Một hồi rồi tự nhiên cái tâm của mình nó từ từ nó lắng động lại, nó lắng động lại. Lúc đầu thì thưa các bạn cái cảm nhận của thầy đó. Mình đi mình lại đó, thì các bạn hỏi thầy, như vậy thầy lại tại cái chùa nào? Thưa không các bạn, mình lại trong cái thiên nhiên, hai bên đều là núi rừng cả. Con đường mình lại là một cái trail, một cái đường mòn nhỏ mà người ta đi bộ. Thì mình cứ từ từ mình lại, thì bạn nói như vậy thì không tới cái chùa thì có phải là đúng không? Không cần các bạn, mình cứ lại ở trong thiên nhiên như vậy, vì thiên nhiên làm cho mình khai mở. Thiên nhiên nó là một cái chùa rất là lớn. Thiên nhiên là cái chùa sơ khởi trước khi mà có tượng Phật. Thiên nhiên không có tội tình gì cả, mà nó cũng không có tên tuổi. Thiên nhiên không có một cái thành kiến gì cả. Và thiên nhiên là một sự khai mở. Thì khi bạn đi tới cái Canyon Rockies, thì bạn sẽ thấy nó to, nó hùng vĩ, cảnh đẹp vô cùng. Những cái thông, cái nào nó cao, lớn mà nó sắp hàng. Thứ tự như những vị tăng vô cùng mà đẹp đẽ. Cái sự xanh rì của những cái ngọn thông đó, đó làm cho mình cảm nhận tới một cái sự renewal, một tái tạo. Một cái sự mà là vĩnh hằng bất biến của cái màu sắc, vĩnh hằng bất biến của cái nội tâm. Cái đó là cái chùa mà đẹp nhất mà mình có thể ở các bạn. Cho nên mình không cần nghĩ là mình phải tới đảnh lễ cái tượng Phật nào cả, mà mình hãy nghĩ rằng đó, cái vị Phật chứ không phải tượng Phật, cái vị Phật ở trong lòng của mình. Và vị Phật đó tượng trưng bằng cái sự khai mở của nội tâm của mình. Vị Phật đó nằm trong câu Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát. Thì khi mình lại và mình nghĩ như vậy đó, thì cái đạo tràng nó hiện ra ngay trước mặt mình. Chư Phật vốn khắp mười phương. Chư Phật không thể nào ở trong cái tượng Phật, ở trong cái chùa tên như vậy cả. Đức Phật Bồ Tát. Các ngài tự do tự tại làm sao mà các ngài có thể nhốt mình giam trong một cái tượng bằng đồng, bằng gỗ? Làm sao mà các ngài nhốt mình được trong một cái chùa được? Đức Phật và cái Phật tánh của ngài thì vô lượng vô biên, ra ngoài không gian và thời gian. Cho nên khi mình lại Phật, mình đừng nên bị cái sự hạn hẹp của tâm trí nghĩ rằng là mình phải lại cái tượng nào đó, mà mình phải nghĩ rằng khi mình lại là mình đem cái đặc tính tốt trong người của mình ra, mình phát khởi cái đặc tính Phật. Đặc tính Phật nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ từ bi hỷ xả. Mình đem cái đặc tính đó, mình khơi dậy, mình mở ra. Thì thưa các bạn, khi mà các anh em và thầy lại, thầy có quay lại nhìn thì thầy thấy 60 mấy người đó, thì họ rất thanh tâm, họ lại xuống cái đi trên cái con đường mà trail đó. Thì lúc này là cái lúc mà thời tiết nó chuyện là mưa mấy ngày đó bạn, cho nên cái đường nó dơ lắm, và người nào người nấy cái chân cái đầu gối đều lẫm bùn cả. Và trên cái con đường mà cái đường mòn đó đó, cái trail đó đó, mình lại cả đặc biệt có người cũng là đau cái đầu gối đỏ lên, quần áo thì dơ cả, cái đầu đập xuống. Nhưng mà thầy nói thôi các bác này, không can gì, các bác cứ đổi cái mũ vô đi, tại vì thầy sợ nếu mà các bạn mà đập mũ đập đầu xuống đất và nó miếng đá đó thì sợ nó chảy máu, tại máu về là các bạn mà đi kiện thầy cũng phiền lắm. Nên thầy nói thôi các bạn mà đổi cái mũ cái nón đó, thì bạn cứ giữ cái nón bắt lại xuống, nhưng mà lại với cái lòng thành của các bác, lại rằng đó là mình lại Phật chứ đừng có lại cái tượng Phật. Thì thứ các bạn mình cứ đi theo cái con đường mòn này mình lại. Thì hôm qua thì anh em lại tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ mình đi, mình lại với hai bên cái rừng thông như là chào đón mình. Cái bầu trời đó, cái mây từ từ nó tan ra, cái ánh nắng đó, nó hiện ra. Trong cái trời mùa thu như vậy, nó vô cùng là đẹp đẽ. Thế mình nghĩ như thế này các bạn. Thật sự ra con người mình ai cũng cần phải hành hương cả. Có những khi đó, mình, nếu mình có tiền thì mình đi tới một cái chỗ nào đó xa xôi, chỗ nào đó nó nổi tiếng, chỗ nào đó đã có rất nhiều người tu hành. Thì dụ như là biết Ấn Độ, Tứ Động Tâm, vân vân. Nhưng mà nếu mình không có tiền, không đủ tài chánh thì mình cũng có thể làm ở nhà. Nếu mình mà nhớ thì hành hương là ở bất kỳ mọi nơi mọi lúc. Nếu mình trở lại được về với cái tâm thái thanh tịnh của mình. Nếu khi mình trở về cái tâm thái đó đó, thì mình thấy là tất cả mọi nơi đều là chỗ thánh địa cả. Nhưng mà nhiều khi đó, cái tâm mình quá yếu ớt, tâm mình quá nhiều phiền não. Nhiều khi mình cần cái khung cảnh như là anh em trong hội Tư Bi Phụng Sự và thầy. Mình cần cái thiên nhiên để cho cái lòng là cởi mở, bớt đi những cái phiền não, bớt đi những chấp trước, bớt đi những cái mà mình gọi là quá sức chấp mắc vào cái cảnh giới thành thị, vào cái computer. Mình quá sức chấp vào cái cuộc sống mà cứ 9 giờ sáng cái đến 5 giờ chiều lúc nào cũng đi theo cái bánh xe làm việc, và lúc nào mình cũng đi vào trong cái vũ trụ của trần gian trần tục cả. Thì bây giờ nhiều khi đó mình ở trong thiên nhiên, mình sẽ cởi mở ra, mình nhìn lại cái quá khứ và nhìn lại cái cuộc sống của thành thị, cuộc sống của đô thị. Nhiều khi mình sẽ cảm nhận cái sự bất khả tư nghị của cái Phật tánh. Mình sẽ cảm nhận rằng con người mình vốn giải thoát, con người mình vốn tự tại, nhưng mà chỉ mình chấp trước quá và mình bị cái hoàn cảnh nó ảnh hưởng lên mình quá, làm cho mình quên đi cái bản tánh của mình mà thôi. Thì do đó cái hành hướng đó, nhiều khi mình phải đi xa để mà giác ngộ cái điều gần gũi nhất, đó là cái Phật tánh. Mà nhiều khi mình không phải đi xa, mình ngồi ngay tại chỗ để mà giác ngộ cái điều bao la vô tận nhất, đó là cái tình thương đối với tất cả mọi người. Thưa các bạn, đó là cái báo cáo cái chuyện hành hương của thầy ở bên Canadian Rockies. Thì lần sau thầy xin tiếp tục lại cái chương trình để mình cùng nhau nghiên cứu cái 10 cái vị đệ tử của Đức Phật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.